This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị và sau đây kính mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Thủy sáng thứ hai đầu tuần, khỏe không?
Dạ vâng, Hoàng Thủy rất là khỏe. Không biết là anh Tiến Dũng như thế nào ạ?
Rất là khỏe. Anh thường nói câu mệt vì khỏe, lý do vì khỏe, nhưng mà nóng quá cũng hơi bị mệt đúng không?
Dạ đúng rồi.
Vâng, rồi. Well, có weekend có gì vui không Hoàng Thủy?
Trời, weekend lần này là chỉ có ở nhà ngủ nó mới vui thôi anh, chứ còn mà đi ra ngoài đường nó nóng quá nó không có vui nổi.
Thôi mình cũng có thời gian enjoy cũng được, ngủ, ăn ngủ cũng được, nhưng mà thường là cái mùa hè là cái mùa người ta giảm cân. Nhưng mà ngược lại thác sự cái mùa hè là cái mùa lên cân, vì ở nhà không ra đường ăn với ngủ không thì coi chừng cái tụi chúng ta cũng dễ bị lên cân lắm ha. Well, buổi sáng ngày hôm nay, như xin gửi bị. Đúng ra thì thường thường chúng thấy khi mà quỹ dự trữ liên bang chuẩn bị họp lại và họ tăng lãi suất lên thì nó sẽ thị trường chứng khoán nó sẽ lên, nó lên đang chuẩn bị cho cái cụ đi xuống. Nhưng mà kỳ này nó lại xuống, nó không có lên. Sáng hôm nay thì nó màu xanh nhưng mà bây giờ nó màu đỏ trở lại rồi. Dow Jones thì giảm 16 điểm 31.883 điểm, Nasdaq thì giảm 65 điểm 11.769 điểm, S&P 500 giảm 8 điểm 3.952 điểm. Dầu thô hiện tại bây giờ lên 97 xu, một thùng dầu thô là 95 đồng 67 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì giảm 11 đồng 20 xu, 1.716 đồng 20 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 5%, 30 năm là 5.84%. Quý vị thấy rằng mặc dù quỹ trưởng liên bang ngày mai mới họp và chiều thứ tư họ mới đưa cái report ra là họ sẽ lên lãi suất là bao nhiêu. Theo nhà kinh tế gia thì họ đoán rằng 0.75 đến 1 chấm, nhưng mà 0.75 là cái xác suất rất là cao nha. Chưa có quyết định nhưng mà lãi suất đã tăng lên rồi. 15 năm là 5% và 30 năm là 5.84%. Vàng mua vào 65.300.000 đồng cho một lượng, bán là 66.520.000 đồng cho một lượng. Cái thông tin đầu tiên, cái chị này tên là Thảo Bùi hay cái anh gì không biết. Số nhà là 350 North St. Paul Street ở Dallas 75227. University of Texas giữ của anh này là 1.027 đồng 50 xu. Số tiền này năm 2018, medical something. Nhưng mà anh vào cái website, Tiến Dũng có share cái thông tin này trên cái Facebook của mình. Quý vị khi đi vào coi lại những tên người đó, ở Houston cũng có và ở Dallas mỗi ngày Dũng sẽ gửi thông tin một ở Houston, một ở Dallas. Chúng ta vào đó coi thử nếu không phải của mình hay là người này mình biết đó thì thông tin cho họ biết. Vì những số tiền này chúng ta may mắn lắm thì lấy được trên trời rơi xuống. Nhưng mà tôi khuyến khích quý vị như thế này. Làm ơn nếu mà quý vị nào nhận được tiền này hay là thấy được rồi, làm được rồi, gửi thông tin cho Tiến Dũng biết. Để Dũng còn khuyến khích mình, tại vì mình gửi hoài mà không thấy ai làm hết thì thấy là wow, chắc không ai có hết mình thôi. Cho Dũng biết là quý vị có nhận được tiền hay không nha. Tại vì cái này cũng giúp cho Dũng có motivate mình đó. Để mình tiếp tục mình giúp quý vị. Cái người tên này Thảo Bùi, không biết nam hay nữ, số nhà 350 North St. Paul ở Dallas 75227, số tiền là 1.027.50 xu. Dũng có nói vì là có cơ sở thương mại, nhớ là gặp ơn gửi luôn cái địa chỉ và cái tên và cái địa chỉ nữa. Còn ví dụ có tên không thì không kiếm được, phải cái địa chỉ thì mới match vô được, tại vì tên nó sẽ trùng tên nha. Sáng hôm nay thì một cái report của business, phải nói rằng cái report này làm Dũng cũng thấy nó thật mà nó cũng tội nghiệp nữa. Theo cái NABE, tức là NABE, nó viết tắt cho chữ National Association Business Economists, thì cái survey vào tháng 7 đó, thì các cơ sở thương mại nhỏ có chiều hướng đi lên nhưng rất là chậm. Và họ nói rằng tại sao cái dịch lệ đã qua rồi mà cái tình hình chậm chạp của business, những cái small business vẫn còn xảy ra, thì họ mới tìm hiểu. Thì cái quarter second của năm nay đó, thì cái point nó bị drop xuống 14%. Cái sale đó nó giảm xuống 14%. Tính với tháng 4 năm 2022 so với thời điểm năm ngoái. là họ cũng làm thêm một cái khảo sát của NRI, tức là Net Rising Index. Thì họ thấy rằng, wow, cái lý do vì cái sale nó đã tăng lên bởi vì cái rising, giá cả thị trường nó tăng lên, làm cho cái decline sale nó giảm xuống 22% khi mà giá thành tăng lên. Thì đơn giản thôi quý vị, ví dụ như đó, giờ chúng ta uống một ly Starbucks là 1 đồng, bây giờ lên 2 đồng, thì bây giờ chúng ta có một số đông họ sẽ không uống nữa. Thì cái khi mà cái giá thị trường, nó gọi là cái inflation, giá cả tăng lên, thì cái sale nó sẽ decline, nó sẽ giảm xuống. Và tính đến năm nay, tháng 7 năm nay, và so với tháng 7 năm 2020 đó, nó giảm đến 30%. Cái sale decline giảm đến 30% nha. Tức là nó có chiều hướng đi giảm xuống. Sale có đó, tăng lên nhưng mà chậm chạp. Và họ wrap up lại, tại sao nó lại chậm? Người ta bắt đầu mua sắm trở lại mà nó lại chậm. Tại vì họ nói rằng cái tiền, nó gọi là cái giá cả thị trường tăng lên, giá xăng tăng lên. Họ cho biết rằng nó một trong những yếu tố là giá cả tăng lên. Cái thứ hai nữa là bị thiếu nhân viên. Nó gọi là cái decline of employment. Nó thiếu thì họ vẫn tiếp tục cần. 76% cái rising cost nó versus lại cái decline cost, tức là 76% các cơ sở thương mại phải tăng cái giá của mình lên để có một sự sống còn. Giá cả tăng như vậy, ví dụ giải thích về trước đây, ví dụ như cái ly 1 đồng, ví dụ bán đồng 2, bán ra rồi, khi mà quay trở lại thì cái wholesale nó lên đồng 2, thì giống như là mình làm công không rồi, mình không có lời nữa. Nên cái điều này nó làm cho cái những cái cơ sở thương mại nhỏ đó, họ phải tăng cái giá beyond cái report của cái wholesale. Chứ hạn như Dũng mua cái liền đồng phải bán 1.5 đồng, 1.6 đồng, quay lại mua đồng 2 thì at least Dũng còn lời được 40 xu, nó là như vậy. Và đây là cái điều mà chưa bao giờ xảy ra từ năm 1994 cho đến nay. Tức là các cơ sở thương mại tăng 76% giá của mình. 100 cửa tiệm là hết 76 cửa tiệm phải tăng giá của mình. Trước đây thì nó có khoảng 50 thôi, bây giờ là 76%. Cái survey thì họ nói rằng cái profit của các cơ sở thương mại nhỏ nó giảm từ 26% xuống còn 22% cho cái quý 2 vừa rồi, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Family Dollar. Thì biết rằng trong bối cảnh ngày hôm nay, khi mà vật giá leo thang như vậy thì người ta bắt đầu shopping, tìm những cái mặt hàng rẻ hơn để mà giờ cho vừa đủ túi tiền của mình. Nghe bản tin cũng hơi buồn ha. Chẳng hạn trước đây họ đi cửa tiệm sang là Thăm đi, cái họ chuyển qua đi Aldi, họ chuyển qua đi Walmart, bây giờ họ chuyển qua mua Family Dollar luôn. Nhưng cái vấn đề hiện tại bây giờ nó xảy ra như thế này. 430 cái sản phẩm của Family Dollar phải recall, lý do vì FDA nói rằng cái nhiệt độ trong tiệm của họ không đủ để chất lượng nó stay the same, hay là nó giống như vậy, nó sẽ giảm chất lượng và thầy nghĩ rằng bị nhiễm khuẩn nữa. Quý vị nhớ cách đây không lâu thì có một cái cửa tiệm nó tên là Bed Bath & Beyond, thậm chí tắt luôn máy lạnh, tiền điện mắc quá đi, mà trong đó cái chi phí quá cao mà buôn bán không được như là trong đợi, tắt điện thôi. Thì bây giờ cái Family Dollar là xem tiền, thay vì họ mở một ngày họ mở cái nhiệt độ là 75 đi, bây giờ họ mở lên 78, tức là cái nhiệt độ trong cửa tiệm nó không đủ để cái chất lượng sản phẩm trong cái tiệm đó nó stay the same, nó sẽ bị giảm và nó bị nhiễm khuẩn. Chẳng hạn như những cái thuốc Tylenol, rồi cái toothpaste là kem đánh răng, rồi mouthwash, rồi đồ ăn trong đó cũng có những chip, những này nọ, rất nhiều thứ. Đến 430 sản phẩm bị dục thùng rác, bởi vì kho vì có mua những sản phẩm này thì cũng dục luôn hoặc là trả lại. Và FDA nói rằng với tình hình này thì quý vị có thể vào cái website của Family Dollar để tìm hiểu thêm những sản phẩm nào mà bị recall mà mình đã từng mua rồi, sắp đến trả lại, hoặc là chúng ta dùng rác đi, đừng có xài nữa, mặc dù chưa có một cái report nó xảy ra rằng những quý vị nào xài cái sản phẩm này bị problem về sức khỏe, nhưng mà FDA bắt buộc họ phải dùng rác. Chứ thấy không, trường hợp này nó ảnh hưởng đủ thứ hết luôn, rồi cũng tội nghiệp cái Family Dollar nữa, bây giờ họ dùng rác quá chừng đồ của quý vị. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến airline. Bản tin thật sự là bị nghẹt ngồi. Tất cả những hàng không của Hoa Kỳ, mà trong đó có ba hãng lớn, đó là Delta Airlines, United Airlines và American Airlines, họ đã đặt một cái tham vọng rằng mùa hè năm nay là một cái mùa mà phải nói rằng thịnh vượng, người dân sẽ đổ xô đi du lịch rất là nhiều, chúng ta phải chuẩn bị. mà một cái tham vọng rằng họ set up mọi thứ đầy đủ hết, chuẩn bị cho một cuộc chơi lớn, nhưng mà không ngờ lại bị nghẹt ngồi. Và hiện tại bây giờ thấy rằng nhiều hãng hàng không cũng rất là bất mãn bởi vì họ bị cancel riêng về cái tháng 7 và tháng 8 vừa rồi. Tháng 7 và tháng 8 nay, năm nay đó, họ nói ra khoảng họ có thể cancel đến 1.175 chuyến bay. Thì không biết là sao, đây là July and August. Tại vì chưa đến August, ông cũng sắp sửa rồi đây, hết tháng 7 này đây, là họ cancel 1.175 chuyến bay trong cái mùa hè. Và đây là cái chuyện xảy ra từ năm ngoái với năm nay, chưa bao giờ có trường hợp mà cancel nhiều như vậy. Họ cũng cho biết rằng cái số cancel đó và delay đó, nó tăng lên 22%. Và đây là cái tracking của cái FlyAware. Chú thấy rằng nó giống như cái business nhỏ đúng không? Chúng ta chuẩn bị sẵn rồi nhưng mà nó thiếu hụt đủ thứ hết. Thiếu hụt điều gì? Đó là nhân viên. Một trong những cái mà các hãng hàng không hiện tại giờ đang bị vấn đề là flight attendant và pilot. Họ nói rằng đây là những cái chuỗi mà chúng tôi bị thiếu hụt và làm cho các hãng hàng không không có đáp ứng đủ nhu cầu. Người dân du lịch vẫn ào ào như vậy nhưng mà chúng tôi không đáp ứng được, chúng cancel. Chúng thấy rằng dạo gần đây chúng ta đi hãng máy bay nào cũng vậy. Thay vì họ bị cancel, dường như một họ set up những cái cổ đông đó, tháng này bay 1.000 chuyến nhưng mà quý vị bay có 800 chuyến thôi và chúng tôi không đủ lợi nhuận, vậy thì bắt đầu họ sẽ tìm những cái chuyện gì đó để tăng cái giá lên. Một trong những vấn đề đó, vì phải trả tiền luggage. Nhưng hàng không hiện tại bây giờ không có chùa được, chúng ta phải trả tiền từ cái carry on cũng là 30-40 đồng, rồi cái gửi đi là bao nhiêu tiền, rồi lên máy bay họ đâu có vừa đâu, họ cũng chuẩn bị, thứ nhất là họ chờ đợi quá lâu để mà mua đi lên máy bay, khát nước, chúng tôi có bán nước đây, đói bụng hả, chúng tôi có bán đồ ăn đây, họ sale quá chừng. Đó là những cái cách mà gọi strategy, một cái chiến lược để các hàng không thể làm để kiếm thêm tiền nữa. Và điều này làm cho chúng tôi thấy rằng trâu bò hút nhau lùi mũi chết là cái chuyện này, đúng là như vậy. Tại vì tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay, người dân Hoa Kỳ là một trong những nạn nhân và gánh chịu tất cả những cái vật giá leo thang, chứ không phải người nào hết cái tụi bị. Nên Dũng rất là cảm thấy rất là buồn khi mà những kinh tế Hoa Kỳ nó nằm trong trường hợp này. Hy vọng trong tương lai thì sao cơn mưa trở lại sáng, mình nghĩ là vậy. Hy vọng cross the finger, khi xăng xuống rồi mọi thứ nó sẽ giảm nhiệt thêm thì người dân Hoa Kỳ cũng đỡ một phần nào đó, kính thưa quý vị, gọi là bị overpay cho mọi thứ. Hy vọng là như vậy. Vâng, đây là tin cuối cùng, xin trở lại Hoàng Thủy.
Dạ vâng, Hoàng Thủy thấy thì bữa giờ thì xăng cũng xuống được chút đỉnh rồi. Nói chung là bây giờ là xuống được ngày nào hay ngày đó. Còn về du lịch thì bây giờ quý vị nào mà đi travel là mình phải chắc phải mua thêm những cái package mà giống như cái insurance đó. Thí dụ như mà lỡ mà xui xui cái chuyến bay delay, thí dụ như mà mình có cái phòng hờ rủi ro cái xảy ra thì nó cũng sẽ đỡ hơn, chứ không thì giờ nhiều khi đi ra ngoài những cái đặc biệt là khi mà mình đi travel nước ngoài đó mà mình không mua mấy cái bảo hiểm đó, mình mà kẹt ở bển là mình tự nhiên mình phải móc tiền túi ra, phải trả tiền rất là nhiều cho cái chi phí mà ăn ở bên nước khác. Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng luôn luôn đưa ra những cái tin tức mà để cho quý vị phải cẩn thận hơn với cái thị trường kinh tế hiện tại như bây giờ. Đời sống của chúng ta càng khó khăn hơn, và nhiều người khi mà khó khăn quá thì muốn đi du lịch, mà đi du lịch thì bây giờ cũng có nhiều khó khăn luôn anh Tiến Dũng hả?
Đúng là như vậy. Tiến Dũng thì cảm ơn Hoàng Thủy. Cái travel insurance thì Dũng cũng khuyến khích quý vị, chúng ta đi overseas đó thì chúng ta có thể, họ mà offer thì chúng ta nên mua cái đó, còn trong nước thì thật sự chúng ta không cần đến. Nhưng mà đi nước ngoài thì tôi nghĩ rằng đó là một trong những cái chúng ta cũng suy nghĩ để mà mua, cũng không cần thiết lắm, nhưng mà nếu mà có được khả năng thì chúng ta nên mua cái package đó, quý vị. Cảm ơn Hoàng Thủy rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Hoàng Thủy việc có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Tiến Dũng và xin chúc anh có thật là nhiều sức khỏe và những ngày làm việc của một tuần mới vui vẻ. Và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào lần sau.